SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Tuần này chúng tôi xin phép được thưa chuyện cùng quý vị về cái gọi là Trung Hoa Mộng. Thưa anh, Trung Hoa Mộng, giấc mộng của Tập Cận Bình, đến năm 2049, Trung Quốc sẽ trở thành siêu cường số 1 của thế giới. Anh nghĩ là có khả thi không?
Vâng, cái Trung Hoa Mộng này là một cái giấc mơ ấp ủ không những chỉ của Tập Cận Bình mà có lẽ nói là của toàn dân Trung Quốc chăng? Bởi vì thưa quý vị, từ năm 1949 khi mà Mao Trạch Đông đã thống nhất đại lục, đã lập nên cái chính quyền gọi là Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, thì họ đã bắt đầu một cái giai đoạn dài và cho đến năm 2049, tức là đúng 100 năm của cái ngày gọi là quốc khánh của Trung Quốc kể từ khi Mao Trạch Đông thống nhất cái đại lục. Thì cái giấc mộng Trung Hoa này nó thật sự chỉ là một cái giấc mộng đã được kéo dài từ những cái thiên triều trước đó mà thôi, chứ không phải là một cái sự kiến tạo một cái đất nước Trung Hoa mới gì cả. Nhưng mà họ cho rằng là sau 100 năm bị đầy đủ những cái thứ mà gọi là thế lực thù địch, rồi những cái sự bao vây, rồi những cái sự kềm hãm cái sức phát triển, cái sự trỗi dậy của cái con rồng Trung Quốc đó, thì bây giờ có lẽ là đã đến cái giai đoạn, đã đến cái thời kỳ mà Trung Quốc trỗi dậy để mà chiếm lĩnh lấy cái ngôi vị lãnh đạo và trở thành cái siêu cường đệ nhất của thế giới sau hơn một thế kỷ bị nhiều nước Tây Phương, đặc biệt là ở Mỹ, liên tục gọi là dẫn đầu thế giới, lãnh đạo cả cái hơn 3 tỷ người ở trên cái trái đất này. Và người ta tin rằng, đúng ra là người ở Trung Quốc hay là Đảng Cộng sản Trung Quốc tin rằng dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình thì cái giấc mộng đó đang ở trong tập tay của họ. Còn cái việc, cái câu hỏi mà liệu Trung Quốc có thực hiện được cái giấc mộng này hay không thì thưa quý vị, nó có nhiều cái câu trả lời, có thể là khách quan, có thể là chủ quan, nhưng mà nó đều căn cứ trên những cái sự kiện hay là những cái fact mà người ta có thể ngửi được, thấy được, rờ mó được, chứ không phải chỉ là những cái sự suy diễn có tính cách hàng lâm hoặc là có tính cách là chủ quan của từng mỗi người, thưa quý vị. Bởi vì họ cho rằng có hai cái lý do mà Trung Quốc có thể thực hiện được cái điều đó, và ít nhất là năm cái lý do khác là Trung Quốc không thể trở thành một cái siêu cường của thế giới ngày mai.
Những người mà nghĩ rằng là Trung Hoa Mộng có thể trở thành hiện thực á, là họ đơn cử lấy thí dụ như cái phát triển kinh tế của Trung Quốc rất là nhanh và cao nhất trong 4 thập niên qua. Rồi thì Trung Quốc có một cái lực lượng lao động, dân số đông nhất và lãnh thổ rộng nhất so với lại nhiều quốc gia khác. Nhưng mà những cái lý do mà không được thì người ta có nói đến cái chuyện là vì Trung Quốc không có dân chủ. Nhưng mà có nhất thiết phải như vậy hay không anh? Tức là đảng cầm quyền mà không do dân bầu ra nhưng mà vẫn có thể điều hành một quốc gia. Nếu mà nhìn ở trên thế giới thì chúng ta thấy đâu phải chỉ có Trung Quốc, một mình Trung Quốc là độc đảng đâu, phải không ạ?
Vâng, rõ ràng là có nhiều cái chế độ độc đảng, độc tài nhưng mà vẫn thành công, và cũng có một số không ít những cái chế độ độc tài độc đảng cũng đã thất bại. Thí dụ như trường hợp ở Peru hoặc là trường hợp ở Iraq dưới thời của ông Saddam Hussein chẳng hạn, hoặc là những mới đây thì trong cái trường hợp của Cuba và cái sự chuyển hướng sang cái nền kinh tế thị trường và cái xã hội dân chủ hơn. Nhưng mà đúng, cũng có nhiều cái trường hợp thành công, thí dụ như là cuối cái thế kỷ trước ở Nam Hàn, hoặc là hiện nay đang được áp dụng ở Singapore và Đài Loan chẳng hạn. Thì tùy theo cái cách điều hành quốc gia cũng như là cái sự hòa thuận và cái ý chí của dân tộc thì nó sẽ có thể trở thành thành công hay là thất bại. Và chính những cái điều này đã là một cái loại thuốc vitamin cho những cái người đang cầm quyền ở Bắc Kinh để mà có thể họ tìm kiếm một cái mô thức để trở thành một cái thể chế có thể bền vững và có thể ổn định để có thể đóng vai trò là cái cường quốc số 1 trên thế giới.
Chúng ta cũng đâu thể loại trừ cái khả năng là Trung Quốc sẽ từ từ dân chủ hóa, phải không ạ? Tại vì Một trong những cái chủ trương của, lấy thí dụ như các cường quốc hiện nay, các cường quốc phương Tây nói riêng và theo cái trào lưu của thế giới nói chung, thì từ từ là dân chủ hóa, và cái tiến trình này đó nó sẽ cần có thời gian, nhưng mà thực tế trên thế giới chúng ta cũng thấy là cũng đã bắt đầu xảy ra ở nhiều nơi ở trên thế giới. Nhưng mà thưa anh, trong trường hợp lấy thí dụ như của Trung Quốc đi, thì bằng cách nào đây? Tại vì thường thường nếu như chúng ta từ từ mà chuyển đổi qua một cái thể chế dân chủ thì có ít ra là hai cách, đúng không ạ? Tức là anh làm từ trên xuống hoặc là từ dưới lên.
Vâng, thì thưa quý vị, nhiều nhà nghiên cứu Trung Quốc học cũng như là những cái cây bút có tính cách là phê bình ở ngay ở trong nước cũng đã có đưa ra nhiều cái kịch bản, hay là ít nhất là ba cái kịch bản chính về những cái sự thay đổi thể chế tương lai của Trung Quốc. Bởi vì họ đều nhìn thấy rằng là với cái thể chế hiện tại thì có thể sẽ phải cần phải thay đổi, cần phải cải cách, hoặc là cần phải ứng hợp với lại những cái nhu cầu của cái tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc đang ngày càng nhiều, và cái những cái giải thuyết để giải quyết những cái mâu thuẫn nội bộ, thí dụ như những cái mâu thuẫn giàu nghèo ở trong nước, những cái mâu thuẫn về dân tộc vân vân, thì nó phải có những cái phương cách nào để mà nó không bùng nổ ra những cái cuộc nội loạn và có thể là khiến cho Trung Quốc tan vỡ ra thành từng mảnh. Thì người ta đây họ nói đến một cái giải pháp mà người ta cho rằng là khả thi nhất và hữu hiệu nhất, đó là cái giải pháp dân chủ hóa. Thưa quý vị, với cái sự phát triển kinh tế trong vài thập niên vừa qua đó, thì cái thành phần trung lưu ở Trung Quốc nó đang ngày phát triển, và người ta dự đoán là đến năm 2020 sắp tới nên thì nó có thể chiếm đến một nửa dân số, tức là khoảng cỡ 520 triệu người có một cái mức thu nhập trung bình. Thu nhập trung bình thì so với cái tiêu chuẩn Trung Quốc, thưa quý vị, chứ không phải là so với những cái phương tiêu chuẩn của những cái nước gọi là OECD, tức là cái khối phát triển kinh tế ở Tây phương, thì nó sẽ là một cái động lực lớn để mà có thể dần dần cải cách cái, không những cái tiến trình dân chủ hóa nội bộ trong đảng cầm quyền mà trong toàn xã hội. Bởi vì đây là một cái thành phần có cái trình độ kỹ thuật, có cái nền, có cái trình độ văn hóa cao, và trong số đó cũng không ít người đang ở trong cái vị trí lãnh đạo ở các cái cơ quan hoặc là những cái vùng địa phương, đã được du học từ các cái nước Tây phương trở về, và từ đó có những cái nhận thức về dân chủ, hoặc là có những cái phương cách quản trị về đất nước, về công ty, về doanh nghiệp vân vân, nó khác với lại cái khuôn mẫu truyền thống của cái người Trung Quốc. Và do đó người ta đang nói đến hai cái mô thức về dân chủ hóa, và một là từ trên xuống, tức là từ phía chính quyền, và hai là từ ở dưới lên, tức là từ phía nhân dân. Thì cả hai cái mô thức này đều đã được ứng dụng, và một số đã thành công. Ví dụ như cái mô thức từ chính quyền đặt để ra những cái định chế về dân chủ vân vân được thực hiện ở Đài Loan, và dưới cái thời của Quốc dân đảng chẳng hạn, thì người ta thấy rằng là sau một cái thời gian mà áp dụng những cái này thì Quốc dân đảng bị mất chính quyền, và do đó những cái người cầm quyền ở Bắc Kinh rất là lo ngại về cái chuyện này.
Anh nói làm sao Quốc dân đảng sau khi áp dụng và mất chính quyền là làm sao?
Đúng rồi, tại vì nó tạo cho những cái người dân có một cái quyền dân chủ rộng rãi hơn, có một cái tự do bầu cử nó thoáng, nó dân chủ hơn, và do đó thì sau nhiều năm bị cai trị hay là có dưới cái quyền kiểm soát của Quốc dân đảng liên tục từ năm 1949 đó, thì lần đầu tiên Quốc dân đảng đã bị mất chính quyền dưới cái trong cái cuộc bầu cử mà ông Trần Thủy Biển trước đây đã đắc cử. Nhưng mà họ đã học được cái bài học đó và tái cấu trúc đảng trở lại và đã trở lại cầm quyền trong một vài cái nhiệm kỳ sau.
Nhưng mà chẳng phải đó là cái ý đồ của cái chuyện mà dân chủ hóa ấy?
Đó chính là một trong những cái kết quả, hay là nói một cách theo cái nhìn của Quốc dân đảng là một cái hậu quả của cái dân chủ hóa. Nhưng mà dù sao họ đã chấp nhận một cái giá như vậy, và nó đã biến Đài Loan thành một cái hòn đảo, nó gọi là mini super state, tức là một cái siêu tiểu đảo quốc, và nó có một cái nền kinh tế vào hạng phát triển cao nhất ở Á Châu, với một cái mức lợi tức không thua kém gì một số các nước tân tiến ở Âu Châu. Và người ta cũng nghĩ rằng là có thể đảng cầm quyền đã trả giá về mặt chính trị, nhưng mà họ đã giải phóng cái sức dân về mặt kinh tế cũng như là về mặt xã hội và được coi như là một cái khuôn mẫu thành công.
Nhưng mà cái mô hình này nếu áp dụng ở Trung Quốc thì không thành công. Bởi vì nếu như chúng ta nhớ lại cái sự kiện Thiên An Môn năm 1989 đó, thì trước đó có lẽ là các sinh viên họ cũng phán đoán rằng là hình như là ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là có những cái nhượng bộ, có những cái động thái gọi là dân chủ, cho nên là họ mới biểu tình để mà đòi dân chủ Phong Thứ Anh, nhưng mà rồi sau đó thì đã bị đàn áp một cách dã man.
Vâng, đó là một cái biện pháp gọi là dân chủ từ trên xuống, nhưng mà được áp dụng một cách nửa vời, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì ông Tổng Bí thư Đảng lúc đó là Hồ Diệu Bang, và ông Hồ Diệu Bang là một cái người thuộc cái khuynh hướng cởi mở, thuộc cái khuynh hướng nó có tính cách khai phóng và dân chủ hóa ở trong đảng. Cho nên trong cái bối cảnh ở các cái nước Cộng sản Đông Âu và đặc biệt là từ Liên Xô đó đã có những cái biến động như vậy, thì sinh viên và nhiều cái thành phần trí thức khác ở Bắc Kinh cho rằng là thời cơ đã đến, và họ có một cái cuộc tổng biểu tình ở Thiên An Môn giống như chúng ta vừa biết. Nhưng mà khi thấy cái sự tồn vong của cái sự sinh tồn của chế độ bị đe dọa, thì chính những cái nguyên lão, tức là những cái nhà lãnh đạo mà từ cái thế hệ đầu tiên của Mao Trạch Đông, trong đó có Đặng Tiểu Bình, đã dùng những biện pháp mạnh liền và sử dụng quân đội để đàn áp họ. Và do đó, đó là một cái bài học mà những cái người lãnh đạo ở Bắc Kinh ngày hôm nay vẫn luôn luôn nhớ đến, khi mà họ nghĩ rằng là nếu mà thả lỏng ra để cho dân chúng được dân chủ một chút xíu, được tự do một chút xíu, nó có thể trở thành một cái tình trạng vô chính phủ mà họ không kiểm soát được.
Như vậy là có nghĩa rằng không nhất thiết là họ muốn dân chủ hóa. Nhưng mà thưa anh, cái trường hợp mà Thiên An Môn nó lại nhắc cho chúng ta đến những cái trường hợp khác, chẳng hạn như là ở Hàn Quốc, ở Nam Hàn thì cũng có những cái cách mạng nhân dân, tức là từ dưới người dân nổi lên, đứng lên. Nhưng mà trong trường hợp này, tuy là không có độc đảng nhưng mà cũng có thể phần nào đó so sánh với chế độ của quân đội ở Nam Hàn. Nhưng mà cái cách mạng nhân dân đó nó lại là thành công, thì theo anh cái lý do là vì sao?
Vâng, dân Nam Hàn đã trải qua một cái thời gian khá dài dưới cái sự cai trị của nhiều vị tướng lãnh qua nhiều cái nhiệm kỳ tổng thống liên tục, và chúng ta thấy rằng là các vị tướng lãnh này áp dụng cái sự lãnh đạo giống như trong cái xã hội dân sự, giống như là họ đã áp dụng ở trong quân đội vậy, tức là bằng bàn tay sắt, bằng kỷ luật và không có chấp nhận những cái sự chống đối khác. Và do đó chúng ta đã thấy là đã bùng nổ ra nhiều cái cuộc biểu tình chống lại cái chế độ quân phiệt, nhiều cái cuộc biểu tình xuống đường nổ ra đòi hỏi những cái vấn đề về dân quyền, về xã hội vân vân, thì nó đã tác động ít nhiều. Và trong một cái cuộc bầu cử có tính cách lịch sử, khi mà ông Kim Đại Trọng đắc cử với tư cách là một cái tổng thống dân sự được bầu, dân chúng được trực tiếp bầu ra đầu tiên sau nhiều năm sống dưới cái chế độ quân phiệt đó, thì người thấy Nam Hàn đã chuyển mình và đã có những cái bước tiến quan trọng, đặc biệt là những cái nỗ lực về cái sự thống nhất hai miền Nam Bắc Hàn vân vân. Thì cái nền kinh tế của Nam Hàn nó phát triển một cách khá ngoạn mục, và cho đến ngày hôm nay nó đã đang giữ được một vị trí hàng đầu ở Á Châu, là chỉ sau Nhật và Singapore mà thôi. Thì người ta thấy rằng giữa hai cái mô thức dân chủ hóa, nó có cái điểm này, có cái điểm khác, nhưng mà nó phải tùy thuộc vào cái môi trường và cái đặc điểm của từng nước, chứ không thể mà ứng dụng một cách hoàn toàn mù quáng giống như là một cái mô thức bất di bất dịch nào khác. Và đây, cái trường hợp Trung Quốc, thưa anh Quốc Vinh, nó càng phức tạp hơn vì nó càng phải giải quyết nhiều cái mâu thuẫn nội bộ hơn ở trong đất nước họ, như tôi đã đề cập.
Như vậy thì trường hợp lấy thí dụ mô hình của Singapore thì sao thưa anh? Mà chúng ta có thể nôm na gọi là nửa dân chủ, một nửa độc tài đó. Thì có phải là một cái thể chế lý tưởng cho Trung Quốc không?
Vâng, cái mô hình một nửa độc tài, một nửa dân chủ mà ông Lý Quang Diệu đã áp dụng ở Singapore từ khi mà Singapore lập quốc cách đây hơn 50 năm. Rõ ràng là một cái hình thái mà có thể là Trung Quốc đang nhìn ngắm tới và đang có những cái học hỏi từ phía đó. Bởi vì Lý Quang Diệu ngay từ thời lập quốc Singapore, nghĩa là Singapore khi tách rời khỏi cái liên bang Mã Lai cách đây 50 năm đó, thì ông đã nói rằng là đối với một cái quốc gia non trẻ như chúng tôi, đất hẹp, người ít, tài nguyên không có, mà để cho phát triển dân chủ một cách tùm lum bừa bãi thì đó là một cái sự cản trở cho phát triển. Và ông đã thành lập một cái đảng Nhân dân Hành động, và cái đảng Nhân dân Hành động này liên tục cầm quyền ở Singapore từ đó đến bây giờ, tức là 50 năm liên tục, chứ không phải là có một cái sự gián đoạn hết. Nhưng mà song song với những cái biện pháp hết sức là kỷ luật, hết sức là gắt gao đó, thì ông cũng cho phép các cái đảng nhỏ hoạt động chứ không phải là không, và các đảng nhỏ vẫn có những cái dân biểu ở trong quốc hội, và họ vẫn có một cái lực lượng đối lập, nhưng mà cái lực lượng đối lập đó không đủ mạnh để có thể lật đổ được cái đảng Nhân dân Hành động. Và nhiều người phê bình rằng là những cái đảng Nhân dân Hành động đó, những cái đảng khác ngoài cái đảng Nhân dân Hành động chỉ được lập ra để làm vì để đỡ tô vẽ một cái màu dân chủ cho Singapore mà thôi. Nhưng mà kỳ thực thì những cái dân biểu và đó của những cái đảng phái nhỏ vẫn được tôn trọng, và họ vẫn có một cái tiếng nói, nhưng mà dĩ nhiên không phải là một cái tiếng nói đủ mạnh để mà thay đổi chính quyền, hoặc là những cái tiếng nói đủ mạnh để có thể làm xáo trộn những cái sinh hoạt ở trong cái tiểu quốc nhỏ bé này.
Tôi đoán rằng là những cái gì mà chúng ta bàn luận nãy giờ thì chắc là cũng là một cái câu hỏi mà những người lãnh đạo ở Việt Nam cũng muốn tìm câu trả lời.
Vâng, nếu mà có thể nói thì trên thế giới ngày nay chúng ta chỉ còn có ba cái nước còn tung hô hay là còn theo cái chủ nghĩa cộng sản, đó là Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Hàn. Cái nước mà sụp đổ mới đây nhất về cái chủ thuyết cộng sản là Cuba, như là chúng ta đều biết, sau khi cái nhà lãnh đạo của nước này tuyên bố mở rộng thị trường và cải cách dân chủ nhiều thứ, và họ không còn coi cái chủ thuyết Marxist-Leninist là một cái phương châm để phát triển đất nước nữa. Thì trở lại Việt Nam chúng ta thì rõ ràng là các nhà lãnh đạo ở Hà Nội không ít thì nhiều cũng đã phải học hỏi những cái bài học ở những cái nước xung quanh mình, thì họ đang phải nhức đầu để lựa chọn một cái mô thức nào để một là có thể duy trì được cái sự cai trị của chế độ, và thứ hai là cái hình thái đó nó có liệu có được bền vững hay không, hay là có thể duy trì được cái sự tồn tại của chế độ cho đến lúc nào.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vương và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.